Các luật sư nói rằng những thông tin mà chính phủ Việt Nam tung ra nói rằng Trịnh Xuân Thanh đã ra đầu thú là thông tin mâu thuẫn, khó hiểu. Các chuyên gia pháp lý nói họ mong Việt Nam nên minh bạch thông tin vụ việc này để không xúc phạm người dân. Luật sư Trần Quốc Thuận, cựu phó chủ nhiệm văn phòng Quốc hội Việt Nam nói với VOA.
Cái tin này nghe nó mâu thuẫn về mặt pháp luật và về thông tin đưa tin. Thì nó nhiều tin nó trái qua trái lại nghe nó khó hiểu.
Hôm 31 tháng 7, một thông báo của Bộ Công an Việt Nam loan tin ông Trịnh Xuân Thanh, một người đang bị truy nã, đã đến trực ban hình sự cơ quan công an điều tra Bộ Công an đầu thú. Luật sư Thuận nói rằng một khi đã bị truy nã đặc biệt thì không thể có chuyện người bị truy nã đang ở nước ngoài về lại Việt Nam đi ngang nhiên giữa thủ đô Hà Nội mà không bị bắt, vì bất cứ công dân nào cũng có thể bắt ông, chưa kể lực lượng công an.
Người thì bảo rằng ở nước ngoài, đi từ nước ngoài về, người đã bị bắt ở nước ngoài về thì không biết tin nào đúng. Và nếu ông đi như thế nào mà giữa thủ đô đó thì một người đang bị truy nã đặc biệt thì bất cứ công dân, bất cứ người nào chưa nói đến lực lượng công an thì đều có thể bị bắt. Làm gì mà có chuyện đi đầu thú mà đến Bộ Công an thì nghe cái tin nó lạ tai lắm. Thì ta cũng có đưa cái giả thuyết đó ra và cũng đặt vấn đề ra. Thì ông này đi ra một công viên thì bị bắt rồi đưa vòng nước ra rồi đưa về. Nhưng mà nếu bị bắt mà đưa về thì làm gì có cái chuyện đi đầu thú. Vì nếu ông nào bị truy nã thì ta bắt chứ hậu sức nào mà có chuyện đầu thú.
Mặc dù có nhiều thông tin đồn đại, hiện vẫn chưa biết rõ ông Thanh đã trốn ở nước nào hay những nước nào từ tháng 8 năm ngoái. Luật sư Trần Quốc Thuận nói ông có nghe một giả thuyết là ông Thanh bị bắt khi đi dạo trong một công viên ở Đức, rồi sau đó ông được đưa về Việt Nam. Hôm Chủ nhật 30 tháng 7, có nhiều thông tin lan rộng trên mạng xã hội nói rằng ông Thanh đã bị dẫn độ về nước, nhưng phía chính quyền lúc đó vẫn im tiếng. Chia sẻ quan điểm với luật sư Trần Quốc Thuận, luật sư Lê Quốc Quân nói rất khó tin việc ông Thanh ra đầu thú.
Tôi nghĩ rằng là cái chuyện mà báo chí Việt Nam nói là ông Trịnh Xuân Thanh trở về đầu thú với cơ quan, cái chỗ cơ quan an ninh ấy, thì tôi cho rằng đó là một cái trò, như một cái tin trẻ con, và thực sự là nó xem thường cái nhận thức của nhân dân Việt Nam nói chung, bởi vì và nó thể hiện cái sự lạc hậu của nền báo chí, bởi vì là một con người đang bị truy nã quốc tế và chính quyền Việt Nam nói rằng ông đang. Vậy thì không thể một cá nhân ở nước ngoài mà lại tự nhiên lại đi đầu thú ở Việt Nam.
Dạ vâng, xin cảm ơn những thông tin của luật sư Lê Quốc Quân rất là nhiều ạ. Rất là mong có dịp trao đổi.
Mà người đó lại đang còn bị truy nã, gọi là rào cản nào ư. Cho nên là nếu mà nói rằng là tự nhiên về Việt Nam đầu thú, là cái nói là cái nói lấy được. Và điều đó không hoàn toàn là không ai tin. Làm cho chính những người dân nghe người ta cũng cảm thấy bị xúc phạm. Đấy, bởi vì là đã truy nã thì đi qua làm sao qua được các biên giới, bị truy nã thì thấy ai là bắt đó chứ.
Luật sư Quân không tin có việc Đức dẫn độ ông Thanh về Việt Nam.
Tôi hoàn toàn không nghĩ rằng là ở Đức lại dẫn độ ông Trịnh Xuân Thanh về Việt Nam, bởi vì là cái nếu mà dẫn độ ấy, thì một đất nước như nước Đức người ta sẽ phải công khai rất rõ ràng về cái chuyện là ông là phạm tội gì, lý do gì và dẫn độ theo những yêu cầu nào, theo những cái quy định nào của Liên Hợp Quốc.
Hôm 31 tháng 7, blogger Người Buôn Gió tức Bùi Thanh Hiếu từ Đức viết trên Facebook, câu chuyện Trịnh Xuân Thanh ra đầu thú là câu chuyện dớ dẫn mà báo chí Việt Nam bịa ra, sở dĩ phải làm thế để che đậy vụ bắt người trái pháp luật ở nước khác. Các luật sư của Trịnh Xuân Thanh ở Đức đang trình lên chính phủ Đức việc nhà cầm quyền Việt Nam dùng vũ lực bắt cóc người tại Đức. Có thể khả năng sẽ xảy ra một vụ rạn dở quan hệ ngoại giao Việt-Đức. Blogger Bùi Thanh Hiếu viết tiếp. Những người bạn của anh ta, bao gồm cả luật sư người nước ngoài, đều khẳng định anh ta không thể bị bắt ở nước Đức này. Họ đã xem xét hết mọi điều luật, không áp lực nào có thể đưa Trịnh Xuân Thanh về Việt Nam khi chưa có lệnh của tòa án Đức. Theo VN Express, Việt Nam đã ký hiệp định tương trợ tư pháp với nhiều quốc gia. Trường hợp nghi can bỏ trốn đến quốc gia chưa ký kết hiệp định song phương hoặc quốc gia đó chưa gia nhập điều ước quốc tế liên quan, việc dẫn độ tội phạm có thể được thực hiện theo sự thỏa thuận giữa hai chính phủ trên cơ sở nguyên tắc có đi có lại, nhưng không trái với pháp luật Việt Nam, pháp luật quốc tế và tập quán quốc tế. Vào tháng 9 năm 2016, ông Trịnh Xuân Thanh bị khởi tố về tội tham ô và cố ý làm trái quy định về quản lý kinh tế, gây thiệt hại cho Tổng công ty xây lắp dầu khí Việt Nam, còn gọi là PVC, gần 3.300 tỷ đồng, khoảng 147 triệu đô la, và dính líu trong một vụ bê bối lớn về bất động sản ở Hà Nội. Một tháng trước khi bị khởi tố, ông Thanh biến mất và Việt Nam phát lệnh truy nã toàn quốc và quốc tế. Sau khi thua lỗ ở PVC, ông Thanh vẫn tiếp tục thăng tiến trong sự nghiệp chính trị. Ông được điều sang Bộ Công Thương, đảm đương nhiều chức vụ quan trọng. Sau đó, ông được chuyển làm Phó Chủ tịch tỉnh Hậu Giang. Luật sư Thuận nói rằng chính quyền Việt Nam phải minh bạch thông tin về vụ Trịnh Xuân Thanh.
Các cơ quan chức năng phải nâng công khai cho mọi người biết trong thời gian vừa qua Trịnh Xuân Thanh ở đâu, làm gì, và có ở nước ngoài không hay là ở trong nước. Ở nước ngoài thì làm sao mà đi ra nước ngoài được, ở nước ngoài thì làm sao mà đưa đi diễn được được, rồi làm sao không đi qua đi lại thế mà không có bị phát hiện, rồi cái lệnh truy nã thì không ai bắt cả. Tất cả những cái tin đó nó mâu thuẫn mà nó khó hiểu, nên người ta thấy đó là, và trong thời kỳ mà thông tin công khai minh bạch thì cũng mong rằng những cơ quan chức năng nên sớm nói là rõ ra.
Câu chuyện về Trịnh Xuân Thanh tại thời điểm này hãy còn nhiều bí ẩn. Vào ngày 1 tháng 8, Vietnamnet trích lời Thiếu tướng Lê Văn Cương, nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an, nói rằng Interpol cũng đã truy nã giúp Việt Nam bắt được Trịnh Xuân Thanh. Theo ông Cương, ông Thanh không đơn thương độc mã, phải có một lực lượng che chắn phía sau, và từ sai phạm của Trịnh Xuân Thanh sẽ thể hiện sai phạm của một loạt cán bộ liên quan. Ông nói muốn làm rõ điều này cần sự trung thực từ Trịnh Xuân Thanh và cái tài của cơ quan điều tra.
Công an Việt Nam hôm 1 tháng 8 bắt giữ ông Trầm B và ông Phan Huy Khang, hai cựu lãnh đạo ngân hàng Sacombank, và 14 nghi can khác với cáo buộc cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng. Hôm 31 tháng 7 trước đó, ông Trịnh Xuân Thanh, một nghi can tham nhũng khác sau gần một năm trốn lệnh truy nã quốc tế của Việt Nam, ra đầu thú tại Hà Nội theo thông báo của Bộ Công an Việt Nam. Truyền thông Việt Nam nói ông Trầm B và ông Phan Huy Khang dính líu trong các vụ bê bối ở những ngân hàng mà các ông lãnh đạo, gây thiệt hại hàng ngàn tỷ đồng. Ông B là cựu phó chủ tịch hội đồng quản trị kiêm chủ tịch hội đồng tín dụng Sacombank. Ông Phan Huy Khang là cựu thành viên hội đồng tín dụng và là cựu tổng giám đốc ngân hàng Sacombank. Còn ông Trịnh Xuân Thanh hồi tháng 9 năm 2016 bị khởi tố về tội tham ô và cố ý làm trái quy định về quản lý kinh tế gây thiệt hại cho Tổng công ty xây lắp dầu khí Việt Nam, gọi tắt là PVC, gần 3.300 tỷ đồng. Và dính líu trong một vụ bê bối lớn về bất động sản ở Hà Nội. Một tháng trước khi bị khởi tố, ông Thanh đã biến mất và Việt Nam đã phát lệnh truy nã toàn quốc và quốc tế. Hai vụ án tham nhũng lớn xảy ra liên tiếp trong hai ngày qua ở Việt Nam trùng với thời gian diễn ra phiên họp của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng do ông Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng làm trưởng ban. Trong phát biểu bế mạc phiên họp hôm 31 tháng 7, ông Trọng hối thúc Ban Phòng chống tham nhũng phải tăng cường công tác kiểm tra công tác phòng chống tham nhũng. Ông nói, đến khó như việc xử lý một ủy viên Bộ Chính trị đương chức mà chúng ta đã xử lý có kết quả tốt. Hồi tháng 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã thi hành kỷ luật ông Đinh La Thăng, lúc đó là Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, bằng hình thức cảnh cáo và cho thôi giữ chức Ủy viên Bộ Chính trị khóa 12.